하면 서서서서서서 원래는 작아지
xích lên, xích lên, ở trong đây còn nè, xích lên, xích lên đi, xích lên để cho phía sau ngồi lên, đông bữa nay đông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, hôm nay là ngày rằm, coi như là ngày của cả Vu Lan. Tám gọi là ngày rằm, là bước vô tháng 8 rồi phải không? Tháng 7 phải không? Tháng 7 ta, tháng 8 tây. Thì sao còn ngồi sao cái dễ thương quá vậy con? Thôi cứ việc ngồi tự nhiên. Tất cả các vị đã tề tụ lại đây để mà về quán thần tiền viện. Con vô trong ngồi, không? Rồi hết vô trong để ngồi nghe mấy thâm thúy. Hình như sư tổ lại tụng cái phần mà báo hiếu nghe ai sụp sịch nè. Ai khóc nè, có ai nè, phải không? Ai nhõng nhẽo nè.
Sư cô nhõng nhẽo nè, sư cô giơ tay nè. Sư cô nhõng nhẽo.
Nghe nước mắt chảy ròng ròng nữa. Giờ sư tổ hỏi các vị, cái gì quý nhất trên đời này? Rồi ngồi im re hết, là bộ mắt chết chết, không chịu tỉnh tỉnh cười. Cái gì quý nhất? Từ trên xuống dưới, sư ngó, sư tổ ngó dữ vậy. Có bằng nghìn quá mắc cỡ, không biết ai mắc cỡ đây nữa. Cái gì quý nhất trên thế giới này? Thế giới của ta bà này là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái ngày mùa này là mùa Vu Lan phải không? Thành ra đó, bây giờ nói đến cái pháp xuất thế gian là pháp thành Phật, thành Thánh, thành gì đó mình chưa nói tới. Để đó nó cao hơn, mình đứng tờ tờ ở đây mình nhìn thấy trước mặt, đúng không? Cái gì thấy trước mặt? Thấy gần nhất. Gần nhất là cái gì? Gần nhất là cái cặp mắt, vậy là cái bộ lông mì. Thấy là nó thấy thấy tiền, thấy đồ nó sai rồi, thấy cặp lông mì ngay con mắt. Thấy không? Rồi cái gì kề bên ngoài? Con mới nhắm lông mì con chụp hình cho rõ rồi. Cái gì mà kề bên thì là thế giới. Là gì?
Cặp kiến.
Lớn tuổi thì còn cặp kiến nữa. Còn nếu mà bây giờ thanh, bây giờ mà tân hơn thì nó là cái cặp len ở trong con mắt. Đó, thấy vô, phải không? Nhưng những cái gì các chị thấy đó, cái thân, tất cả cái gì mà có thể nhờ nhìn, đầu tiên là cái thân mình trước. Cái thân mình có mới thấy những vật dụng xung quanh. Rồi thấy những cái tình cảm, rồi thấy tình yêu, rồi thấy tình gì, tình eo, phải không? Chưa nói tình eo. Đó, tình cảm, rồi mới tới tình yêu, rồi tới tình ghét, tới tình thương, ghế cỏ đồ tụi tôi nó nằm ở ngoài rồi. Nhưng mà phải có cái thân này trước. Cái thân này là ai sinh ra? Cha mẹ. Tinh trai quyết mẹ mới có. Cho dù một vị nào mà về thế giới này rồi thành thánh, thành thần, tiên, thành thần cũng qua cái thân bào thai của chúng sinh trước. Trong sáu cõi luân hồi, tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi trời là sáu cõi. Thấy rõ ràng này nha. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, gì? Nhân là người đó, Atula của cõi trời phải sáu không? Thì bây giờ nó nằm ở đâu? Dán nó chỉ ông trời, ông trời tôi đúng. Chỉ ông trời. Ông trời đó còn xa quá, sao không gì thấy được. Nó ông trời gần đây nhất. Ngỡ bằng lại không thấy ai hết. Thấy toàn là tình yêu, gì tình ghét, tình e lâu, gì tình ghét không không. Tôi nói, chứ ai nói. Mấy vị nói từ là chọc với nhau đó, vì tu hành đó, mà kẹt vô tình eo là mệt lắm, thấy không? Trời ơi, bây giờ đó. Yêu, ghét, thương rồi đó, đều nằm cái vọng tưởng ảo ảnh của chúng sinh thôi. Nhưng mà cái thân mình có cũng là giả, nhưng mà nó phải quý. Là tại là chiếc thuyền. Mà ai giờ kiếm chiếc thuyền cho chúng ta, đầu tiên là chúng ta được làm cái thân cái thuyền này. Để chúng ta đến cái cõi này là chúng ta tu đi cả một cái dòng cái biển thế giới. Tuy nhiên là chúng ta thấy tất cả những cái lá xanh, hoa thiệt, hoa giả, hoa gì mình cũng biết hết á. Thành ra cái gì đầu tiên nó tạo lên cái thấy này là cái nghiệp. Cái nghiệp từ đâu nó ra? Từ trong sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi nó nằm từ đâu? Thân của các vị. Cái thân các vị là tất cả sáu cõi nó nằm trong một chỗ đó. Tại sao nói như vậy? Bây giờ là nha, chỉ nha, một cõi nè. Cái này gì? Con mắt. Mới nói là mi, chỉ con mắt chứ nói là mi à. Chỉ con mắt là nói con mắt. Con mắt nè, thấy là con mắt. Cái này gì? Lỗ tai. Mắt tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè. Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sáu phải không? Sáu cái trời đó, nó nằm lên chỗ đó đó. Thấy chưa? Không đâu xa hết á. Nhưng mà các vị tu á, thì các vị nhìn thấy sáu cõi đó, các vị phải phân biệt được rõ ràng. Bây giờ cái gì làm các vị đau khổ nhất? Cái thấy nghe hay biết. Tại sao gọi là thấy nghe hay biết? Khi mà các vị thương người nào, các vị ngó thấy người ta đẹp, thương phải không? Khi mà người ta nói cái gì, các vị nghe, các vị ghét, có phải lỗ tai các vị làm, các vị nghe phải không? Hay là thấy cái người đó mà mình thương người đó, tự nhiên cái người đó thương người kia, cái mình ghét người kia phải không? Tại con mắt mình thấy. Con mắt mình mà không thấy đúng thì nó chính con mắt này nó đẩy các vị xuống địa ngục. Cái nghe các vị cũng vậy đó. Cái hiểu biết của các vị đều là của ma cho hả? Nhưng mà cha mẹ của mình sinh ra không phải cho mình cái thân giả. Không phải. Chúng ta đến đây thân giả, mượn cái thân giả của cha mẹ. Tại cha mẹ cũng đến đây để tu học, cũng là một chúng sinh. Chúng ta cũng là một chúng sinh. Nhưng mà sáu cõi luân hồi này là nằm trong sáu cõi phân biệt rõ ràng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula của trời. Nhưng mà địa ngục là cái cõi mà đau khổ nhất. Vị nào trên thế giới này nói tôi chưa từng đau là khổ, đưa tay lên. Không ai dám đưa tay hết. À, thấy người này mới gãy tóc, tưởng là đưa tay, tưởng là chưa biết đau khổ thì tôi mừng ghê nhỉ. Nhưng mà mới gãy đầu lên mà tưởng đâu quên, ngó thấy tưởng đâu người có người này chưa, không có đau khổ hết hồn. Nhưng mà thực sự đang gãy đầu thôi. Tuy nhiên là ai cũng đã từng đau khổ. Một người, một cái cười thôi. Nghe răng cười làm duyên cái thôi. Có 10 cái khóc rồi. Bây giờ các vị nhìn thấy một người mười khóc mình thua tới tới 9 phần là phải không? Đánh như vô thường là mình thua tới 9 phần, đánh chi cho nó mệt phải không? Nhưng mà không phải là mình ngồi mình cười để mình cười có cái mình khóc tới 9 cái. Vậy là mình chịu thua. Sai nữa. Mình làm bộ cười, làm bộ khóc thôi. Tại cái thân nó còn cái dục, nó còn cái xúc. Giờ ai nói là nhiều người thì nói tao sang hơn. Tôi là không còn bản ngã nữa. Bản ngã là gì? Bản ngã là cái ta đó. Tôi là vô ngã. Thì không? Ai vô ngã là đây ngồi đây. Bị giọng gái cái thấy đau khắp hù liền à. Vô ngã là không thấy đau nữa. Thấy không? Vô ngã là không còn buồn nữa, không còn nhỏ lệ nữa. Thấy không? Còn nhỏ lệ, cái mũi còn te lên cười. Tất nhiên là mình còn vui buồn. Rồi khi mình thành công mình mừng lắm. Khi mình làm ăn thất bại hay là thua, cái mặt mình, cái miệng mình mặt mũi vui buồn. Giờ lâu lâu mà, ví dụ như mình thấy người ta mình muốn giấu giấu giọt lệ mình quay vô tường cái mình chớp khóc, nhưng mà ra ngoài người ta nhìn mặt mình cái là bộ nhãn miệng cười, thấy giả tạo ghê không? Thế giới này là như vậy đó, thấy chán chưa? Mình như mấy vị nói cái miệng mình nó chán rồi, trong lòng khi mà bây giờ nói nó chán rồi thì đi tu, nhờ nói ai cũng nói nhả tu tu để con tu. Thấy các vị tu kiểu mà tu hành thì không có đúng, mà tu cú thì có. Tại sao không? Ngồi đầu này thì hú đầu kia, hú tiền, hú bạc, hú danh. Cái miệng hú hay lắm, nhưng mà hành nó thì không có. Rồi tu mà tu nói nữa. Đã nghe nói danh từ nào mà của Phật học đó mà cao siêu nhất đó, đều thấy là mình đã từng qua rồi. Ai mà giảng cho mình nghe quay lưng như tôi đã từng biết rồi. Hỏi nó tại sao biết gì? Kinh sách tôi mua nhà tôi mua nhiều để đầy tủ trong rừng, đầy kho luôn. Nhưng mà các vị mua kinh sách không biết các vị. Mà các vị ngó nó, các vị cũng không biết nó luôn á. Biết tại sao? Có đọc đâu? Mình làm chủ nó. Nhưng mà mình không hiểu nó đang nghĩ cái gì vậy. Thì giống như bây giờ mình làm chủ cái thân mình. Nhưng mà mình cũng không biết nó đang muốn gì nữa. Thật sự nó như vậy chứ. Bây giờ nếu các vị nói các vị biết nó muốn cái gì, giờ hỏi gần gần thôi nha. Hồi sáng giờ nó làm gì đã qua gì cũng không nhớ được đâu. Bảo đảm không nhớ gì đó. Giờ nếu mà nói làm chủ để nói thì hỏi chứ nó sắp tới nó làm gì tôi không biết luôn. Vậy là tôi hai chiêu rồi, thấy không? Tất nhiên là các vị không có cái gì mà làm chủ hết á. Quá khứ cũng không biết, tương lai cũng không biết, hiện tại ngồi đây thì đang mong lung cái gì đang mong không biết là mình đang ước muốn. Ước muốn nếu mà có cái điều ước thì mới gì ước thì sao? Nếu mà tự nhiên có một cái vị thần nào xuất hiện, không, một vị tiên nào xuất hiện cho con có ba điều ước, bảo đảm làm gì ước dễ yêu thương lắm. Để nói thử cái đúng không nha. Nếu mà người tham còn nghèo á, ước chừng không có tiền, còn giàu, hay là ước còn trúng số, đúng không? Còn người bệnh, người già đó, hay là người nào mà còn vui, thích đi chơi nhiều, ước sống lâu, đúng không? Nói về loại trứng tùm lum nè, đúng không? Còn người nào mà nói thấy mình cô đơn quá, được sống lâu, được có tiền rồi mà mình cô đơn quá, nói ước mình có người eo à. Tất nhiên là tìm người cho ta thương mình. Nhưng mà người ta thương mình mà mình không thương mình, thấy rõ ràng không? Tất nhiên là mình rất là dại, rất là thờ. Dù có bao nhiêu tuổi, dù có sống thế gian này bao lâu cũng là kẻ thờ, dễ thương vậy đó. Bây giờ làm sao? Bây giờ phải làm sao? Làm sao mà mình thấy được cái mình sắp muốn biết? Bây giờ các vị nói các vị thích, các vị cũng chưa làm chủ được cái thích của các vị nữa. Giờ nói nha, hôm nay thì tự nhiên có cái màu nào nó mới thì các vị thích màu đó. Ai cũng nói cái màu đó là hay nhất, tuyệt nhất, các vị nhí nhau cũng thích cái màu đó. Nhìn con mắt nhìn quen, con mắt thì cái ngày mai con mắt nó thấy hoài chán. Thành ra con người ta mới có cái phụ cái thích của mình luôn đó. Tất nhiên là không có ai chung tình với cái thích của mình luôn. Là từ nơi cái mà phụ rẫy cái thích của mình, phụ rẫy cái mình đã có, phụ rẫy cái gì đang của mình, mình đi tìm cái gì không phải của mình. Bây giờ nói nha, có nhiều vị đó đẹp lắm, mình nhìn thấy hoàn toàn là đẹp lắm. Nhưng mà người đó hỏi tôi, nếu mà có tiền thì chạy đi vòng vòng hoài cũng thích một cái gì không phải là của gì đó. Tới sửa sắc đẹp để không, để làm cho chừng nào mà mình muốn mình là cái kẻ hạng nhất. Nhưng mà mình nói kẻ hạng nhất, mình đi tìm cái hạng nhất, ai ngờ mình là cái hạng cũng hạng nhất vậy mà ngu nhất á. Phải không? Ngu nhất chứ gì nữa. Tại không thấy cái vô thường, không thấy cái sự giả của thế giới này. Và những cái vật mà mình ưa nó rồi mình phụ nó, nó cũng không phải là của mình nữa. Không có cái gì là của mình, không có cái gì lệ thuộc của mình nữa. Luôn cả cái thân của mình cũng không có lệ thuộc của mình nữa. Bây giờ cũng lo cho nó đủ thứ, mình nuôi cái mà nó đang làm cho mình khổ, phải không? Bây giờ mình lo cho nó đủ thứ, ngày nào mình cũng phải tắm, không tắm thì nó ngứa. Nó ngứa, nó dơ, nó chảy mồ hôi rồng rồng, nó dơ, nó cái thân của mình đi. Nhưng mà rồi mình ăn, mình kiếm đồ ngon, được ngon, rồi mình đút cái nó ăn. Đi làm cực khổ, đút cái nó ăn. Nó ăn thì tưởng sau nó già. Cái thân của mình nó già. Nó già thì nó làm cho mình lo sợ. Nếu mà mình không biết, mình lại lo cho nó, trời ơi, nó già rồi, nó xấu đi rồi, không ai thương nó. Nó xấu đi rồi, nó cái chỗ đó, chỗ việc làm nó cần cái người trẻ, nó nhìn thấy nó già rồi nó sẽ mất việc đi. Mình làm sao cho mình trẻ? Tất nhiên là có những cái giả dối trên thế giới này nó đầy luôn. Những cái giả dối mà mình đi theo nó, mình sẽ bị khổ hoài như vậy. Thành ra bây giờ phải làm sao? Bây giờ nói tới tu, ai cũng nói được phải không? Tu vú, tu ngữ, tu chữ, tu nói. Chứ còn tu hành thì không thấy. Hành là như thế nào? Mình không có chống lại vô thường, mình không có chống lại, mình không phải mà mình giữ nó hoài đẹp được. Mình không phải mình giết sắc đẹp được. Không phải mình nói nó sẽ bị vậy, mình quỷ hoại dung nhan của mình cũng không đúng. Mình tô điểm nó cũng không đúng. Bây giờ mình làm sao? Giờ làm sao đây? Làm sao? Làm sao mà mình trả cái hiếu được của cha mẹ? Để mình làm sao mà mình hiểu được nó thì mới trả hiểu được. Cha mẹ mình cũng giống như mình vậy, cũng sợ y mệt như mình vậy đó. Cùng nhau trên một thuyền giống nhau, kẻ trước người sau đi lạc đường. Thì bây giờ mình, cha mẹ sinh ra mình có hiếu, Nhưng mà bây giờ mình để mình cũng con đường mình nói bước theo cha mẹ đi lạc, mình cũng đi lạc theo thôi. Vậy thì cha mẹ mình bất hiếu rồi, với ông nội ông ngoại gì đó, bây giờ tới mình cũng bất hiếu với cha mẹ nữa. Rồi thì nếu mà mình không có đường đi thì con cái của mình nó cũng bất hiếu với mình như vậy, thì mình thành cái hồn quan, phải không? Mình chết không có chỗ, mình chết không biết đường đi. Bây giờ nói, bây giờ vị nào nói tôi chết tôi biết đường đi, đưa tay lên. Rồi gì? Nhận mắt chớp tiếp, cái miệng tủm tỉm cười tiếp. Tất nhiên là không biết, phải không? Tất nhiên là mình chết mình không biết đường đi, thì cha mẹ mình cũng như vậy đó, ông bà mình cũng như vậy, và ông tổ tiên của nhân cũng như vậy đó. Nhưng mà bởi vậy nên mới có cái nói cái câu mà Đức Phật dạy đó, nhân ơn nhân, cái gì? Thấy chưa? Nhân hơn nhân cái hiếu. Chứ chưa? Đối cha mẹ thì mẹ có chữ hiếu, đối với nước mình có chữ trung, phải không? Nhân là người mà không có hiếu, không có trung, bất nhân, bất hiếu là vô nhân đạo. Vô nhân đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Rõ ràng chưa? Nhân mà không có đường đi của nhân là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, là mình ba đường đó. Tam đồ khổ, tam đồ khổ lắm. Thấy đó, là tam đồ khổ đó. Là đồ ngạ quỷ, đồ địa ngục, đồ ngạ quỷ, đồ súc sinh. Có bao giờ anh ta kêu là đồ người đâu, phải không? Nó cái kêu đó, người ta kêu đồ ác nhân thôi, chứ không ai kêu đồ người vậy đó, phải không? Đồ địa ngục, đồ ngạ quỷ, đồ súc sinh. Thật ra ba cái đồ này nó rất là khổ. Thật ra mình làm sao mình được đắc đạo? Đắc đạo gì? Đạo nhân. Nhân đạo là cái hiếu. Trong thế giới mình, để mình có chua, có vua, mình trợ duyên cho vua, để giúp đỡ cho vua, để giữ cái nước của mình, là mình trùng. Mình nước mình mà chạy qua nước khác mình giúp đỡ để đánh lên nước mình là mình bất nhân, bất trung. Mình giúp người để phá rối cha mẹ mình, mình cũng giúp cho cha mẹ mình đường đi cho đúng, mình không có lo cho cha mẹ mình những cái món ăn ngon, những cái lời nói tốt, là những cái gì mà cha mẹ cần mình giúp đỡ, là mình là bất hiếu. Thì là coi như là sao? Là mình mới đừng đi. Bây giờ mình phải biết con đường của mình đi, mình phải tu. Thường thường nó chúng sinh đó, mình từ dưới ba cái đường đồ nó đi lên mà. Mình chữa chuyển thành giống như cái hột đậu mà từ từ nó nở mầm, nó thành cái cọng giá. Cọng giá thì nó trưởng thành, nó thành những cái cây lớn, thì nó lớn lớn từ từ nó thành những chiếc lá đầy đủ, nó mới có những cái đủ cái sự hiểu biết rồi đó, nó mới sẽ thành những cái bông, những cái hoa, những cái trái cây nó thành sinh ra. Thì con người mình cũng vậy đó, nhưng mà mình phải có cái tình thương, giống như mình mới có thể có cái tinh túy là hút những cái nguồn màu mỡ xung quanh, giống như nắng mưa nước là phải có đầy đủ. Tất nhiên con người mình đó, sống đừng có gì cái tham sân si, là nó chỉ con đường, là con đường nuôi mình không là trở thành ích kỷ, là tiểu nhân, là mình không bao giờ mình thấy đường đi hết. Tại mình thấy mình không, làm sao mình thấy đường ở ngoài mình đi, làm sao mình thấy những cái vật xung quanh, làm sao mình học được những cái bài học của nhân. Thành ra con mắt mình là cái địa ngục, lỗ tai mình là địa ngục, và mình đang nằm trong cảnh địa ngục. Khi nào mình ra khỏi là mình phải hiểu được, mình tự mình xuất ra. Mình cũng nghe, nhưng mà mình nghe một cách khác, cũng thấy mà thấy bằng cách khác, cũng hiểu biết mà hiểu biết bằng một cách khác. Chứ không phải hiểu biết của một kẻ tiểu nhân, một kẻ ác nhân. Mình hiểu biết một cái người thiện nhân và một cái người trung nhân hoặc đại nhân. Thấy chưa? Thành ra đó, khi mà một mình đại nhân rồi mình mới tu, mình nó trở thành thánh nhân được. Chứ không ai nói nhảy ra cái tu, hỏi tu cái gì không biết. Tu thì cái giờ nói tụng kinh, rồi làm biến tụng kinh, nói cho niệm có 10 tiếng niệm Phật thôi à. Nghe ông Phật mà, nghe ai mà nói tu mà dễ đất đạo nhất, tu tắt á. Tu tắt thì tu sao? Trong Phật đạo nó tu tắt là mới là mở đèn trí huệ ra thấy đường đi. tôi tắt là tắt đèn khỏi thấy. Thấy không? Tất nhiên là sao? Tất nhiên là khi mà người ta nói tới địa ngục ác như vậy bị đọa, thì mình nghe giống cái đèn mở rồi mình thấy cái cảnh ác quá mình sợ rồi. Thành ra khi mình nói chứ chết là hết, có một kiếp thôi à. Mình nghe vậy là tôi tắt á. Tất nhiên là không có gì để sợ nữa hết á. Tắt đèn nó không thấy thì ra đâu sợ. Tất nhiên là mình đang thông minh, mình trở thành là cái người không, mình đang không có mắt, mình thấy đường, tự nhiên mình lấy cái kim cái gì mình cái dao của dao mình chọt mắt mình cho đuôi khỏi thấy luôn. Tại ra mình khỏi thấy xe mà khỏi sợ. Nghe dễ thương nha. Thành ra cứ việc đi. Biết sao không? Không thấy giống như điếc gì đâu có sợ súng. Thấy không? Thấy không? Để người ta bắn cái gì đi tới là điếc. Còn họ không thấy mình không sợ, chứ cái xe nó trước mặt mình phải tránh, mà có mắt mình phải tránh mệt lắm. Bây giờ thôi mình chọt đuôi mắt thì khỏi tránh luôn, mắt không mệt lắm. Cứ việc đi tới thôi. Đó là tôi tắt cái tắt này. Tắt đèn để khỏi thấy cái, khỏi thấy những cái tội ác. Nhưng mà mình có tắt đèn thì tội ác của mình làm nó. Bây giờ thử hỏi nha, thì cũng tắt đi. Giờ nói vậy tôi tắt thử coi cái tôi tắt nó dễ thương không nha. Bây giờ nếu ai tôi tắt mà thấy mình thấy đúng mình cũng đi theo phải không? Nhưng mà tôi tắt mà mình giờ mình nghe thử, còn nếu mà không đúng á thì suy nghĩ coi, suy nghĩ lại đúng không? Bây giờ nha, giờ tôi tắt làm cách nào? Thường thường sao? Cái cảnh nào mà mình mắt mình thấy sợ nhất? Cảnh gì? Nếu mình mở ra đó, đồ ăn đó mà nó hư đó, hay là mũi mình nghe thúi đó, những hoạt động mà trong cơ thể mình mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình mà thấy rõ ràng đó, mở mắt mà thấy đó, dồ dơ đồ sai đó mình cũng lắm làm phải không? Bây giờ mình tu tắt lần cách là tắt hết mấy cái đường đó phải không? Tất nhiên mắt cũng đuôi nè, lỗ tai cũng điếc nè nha, lỗ mũi cũng không nghe mùi luôn nha, cái lưỡi cũng không nghe mùi vị nữa, cái thân cũng không biết gì hết, cái ý mình có ai nắm kéo đi mình đi à, giống như cái thêm mà chết đó các chị. Tại giờ tới đói đó, có gì chưa phiêu được cái đói thôi. Nghe nha. Giờ những con dồi, những đồ dơ, cứ thò tay bóc bỏ miệng ăn chơi vậy nè. Dễ thương nha. Giờ thanh tịnh trong sạch vô cùng, giải thoát vô cùng, phải không? Nghe lắc đầu có gì nghe ớn quá, bệnh miệng kìa. Đó là tu tắc mà, từ tu tắc của phàm phu đó vậy đó. Nhưng không thấy tội ác, cũng không thấy dơ dãi gì hết á. Bây giờ ai mà đâm ai, giết ai rồi cắt từ miếng lưỡi đồ ruột rồi móc mắt rồi để đó, mình có gì thò tay móc bỏ miệng ăn gì thôi, tại mình đâu có phiêu, mình đâu có cảm được cái gì đâu, cái giác quan mình cũng không thấy, không có, không nghe, không hay, không biết gì hết. Thành ra người ta có nói mình ngu mình cũng nghe luôn. Là cứ việc thành ra những người mà cái gì cũng dám làm thì giống như vậy đó các vị. Tất nhiên là con người mắt tai mũi lưỡi thân cái ý thì cũng chả có làm chủ được nữa. Thì người nào mà không tu thì là cái như vậy đó, là hình nộm, là con mắt đuôi mũi thì nghẹt, lỗ tai thì điếc, cái lưỡi thì không có nghe mùi vị gì, cứ đói là cứ thấy lấy đồ liệm vô miệng vậy thôi. Bây giờ ta để đồ chết, cá chết, đồ sống, chó chết gì ta bầm tan nát cứ chịu thò vô bóc bỏ cho miệng ăn vậy thôi. Thân thì đi theo cái ý ma nó kéo mình đi đâu mình đi theo đó, thì các vị nhìn thấy giống gì. Thì chúng sinh bây giờ nếu không tu là cái hình dung mình đã thấy nó như vậy đó. Dễ thương không, đẹp không, thanh tịnh không? Sao ngồi lắc đầu lia lịa vậy? Lắc đầu lia lịa tất nhiên là không có thanh tịnh hơn. Nếu không thanh tịnh vậy thì các vị phải tu để chi? Để có mắt mình có huệ nhãn, lỗ tai mình huệ nhĩ, lỗ mũi mình là huệ tỷ, miệng mình là huệ thiệt, thân mình là huệ thân, ý mình là huệ ý, tức là trí huệ mình đầy đủ trong sáu cõi, là con mắt mình thấy là thấy còn hai ba đường nữa, thấy đó mà hiểu được cái duyên gì nó là cái đó rồi. Lỗ tai mình nghe còn hiểu được tiếng khóc của trẻ em hay là tiếng khóc của người đàn ông, đàn bà hay là ma hờn, quỷ khóc gì mình cũng nghe được. Tiếng xó rít mình cũng nghe được. Để mình tránh cái xe nó đang đụng nghe ầm ầm vậy mình chạy mình đi tới à. Chị nghĩ sao? Tức mình điếc mà mình đuôi nữa phải không? Thì nó tới nó đụng xe thì nó bay va nó đụng mình luôn. Thành ra khi mà mình có cái lỗ tai mình được nghe, mình phải biết là từ cái nghe này, mắt này thấy, từ cái thân mình có sáu cõi luân hồi, sáu cõi nó nằm ở trong thân của mình, nó ra vô là nhờ cha mẹ sinh ra cái ngũ quẩn của mình, tạo thành từ cái nghiệp của mình từ cái trước. Tuy nhiên mình mượn nơi cha mẹ mình ra cũng là cái ơn, ơn rất sâu dày. Cho nên nếu mà một đứa con mà bất hiếu là không phải là người, là từ ba cõi là đồ đó, tội đồ đó, là đồ địa ngục, đồ ngạ quỷ, đồ súc sinh, là đứa con đó không phải là nhân. Nhân là phải là thiện nhân, trung nhân, đại nhân, cao nhân đó, là thánh nhân. Thì bây giờ các vị thấy sao? Mình tu để sáu cõi luân hồi mình thấy được, mình nghe được, mình làm chủ được. Mình nhờ nơi ai? Nhờ cho cha mẹ, nhờ cho ông cha mẹ mình, nhờ cho ông bà. Nhưng mà mình tới đây mà mình không tu là mình có lỗi với bản thân của mình là thứ nhất. Thứ hai, tệ hơn nữa là mình bất hiếu. Là tại vì nếu mình không tu, mình sẽ bất hiếu với cha mẹ nữa. Cái gì mình cũng bắt cha mẹ phải lo cho mình mà mình không có biết lo cho cha mẹ. Thấy chưa? Giờ khi mà con mình nó lớn lên mà nếu mà nó cũng đòi hỏi như vậy thì mình sẽ làm sao? Chừng đó mà mình thấy mình tiếc thương cha mẹ thì đã muộn màng rồi, phải không? Cha mẹ đã qua đời rồi. Vì chừng đó mình nói phải khi hồi đó mình hiểu được, nói đúng hơn là phải khi hồi đó mình mở mắt, phải chi hồi đó mình mở cái lỗ tai, phải chi hồi đó. Bây giờ nói chồng vợ mình thì cũng sinh ra mà đến gặp mình, lập gia đình, làm có những người bạn đời với nhau cũng tốt. Nhưng nếu mà gặp người vợ hay người chồng không tốt, tại tay vợ để chồng cho mình sao? Nhưng mà cha mẹ mình á, đâu có thai được đâu. Bây giờ ai nói cha mẹ tôi đẻ tôi ra thì tôi thay mẹ, tôi tha cha mẹ tôi không thích cha mẹ đó nữa, tôi thay cha mẹ khác được không? Ai mà thay được sẽ đổ phục á, phần ni phục liền. Chỉ có cái giả dối của các vị lấy ruột bỏ ra, lấy cái gì của mình đó, mình lấy đồ mình. Người thông minh đâu có phải mà lấy dao mổ ruột, lấy dục ruột ra rồi lấy bao bố hay cái gì đó mình nhét vô mình làm ruột của mình đó, phải không? Nếu mà lấy bao bố mình nhét vô ruột của mình làm ruột mình được, lấy ruột cho mình liệng ngoài mình cho quăng đi mà mình còn sống được đó. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Tất nhiên là mình còn sống, mình có được cái gì vui. Cái buồn là do mình làm mình ra, cái vui cũng do mình làm mình có. Thành ra vui hay buồn là do mình tự tạo, không phải cha mẹ. Có nhiều người ta vội vĩnh, ta nói tại cha mẹ tôi sinh tôi ra giờ làm tôi khổ vậy. Cái đó là con người bất nhân, không hiểu biết. Cha mẹ sinh con ra là muốn cho con, mẹ đó hả, nhai cơm xuống cho con ăn, nằm thì nằm chỗ ướt, giường cho con nằm chỗ ráo, cái gì cũng lo cho con. Cha thì đi làm suốt đêm suốt ngày, đem tiền về để lo cho nhà cửa nên thân. Có nhiều khi bên Mỹ này, bên ông cha Tây, bên Việt Nam bây giờ cũng vậy, tất cả mọi nơi muốn một gia đình có đầy đủ phương tiện, cha mẹ phải đi làm hết. Thấy mà tội nghiệp vậy, những đứa con nó bất hiếu, nó đâu có hiểu được cái đó. Thành ra bây giờ mình phải cần phải làm sao? Mình phải dạy cho con mình. Nên đầu tiên mình phải dạy cho mình thuần tánh nữa. Mình phải được mình là nhân. Mà mình không, mình phải biết là mình là người dân mà đang tỉnh chứ phải đang mê, đang còn sống chứ phải đang chết. Nếu chết á, thì các vị bốc đồ dơ ăn cũng được nữa. Tại vì mấy cái thân chết rồi, thân cây ma đó, nó không có feel được, cảm được cái gì hết. Nhưng mà mình còn sống mình còn cảm được cái đồ đắng, đồ cay, đồ chua, đồ ngọt. Cái lưỡi mình đã đánh mùi cho mình biết rồi, lỗ mũi mình cũng vậy nữa. Rồi lỗ tai mình, mắt mình thấy cái gì cảnh tốt xấu mình cũng biết được. Thành ra cái người làm con người, làm nhân này là có phước, đại phước, đại phước. Đức Phật có nói những cái mà phước của chúng sinh là những cái mà được làm thân người là đã có. Mà những người tu mà tìm được một đạo tràng tu mà không có danh lợi, không khó. Tìm được thầy mà tu dạy cho mình tu chân chánh, cũng khó. Tìm được huynh đệ mà tu để mà thiện trí thức, để bên cạnh mình, để nhắc nhở mình, cũng khó. Bạn hiền, những cái khó đó, người nào mà đã được thì nên quý trọng. Được cha mẹ mà sinh ra mình mặt mày đầy đủ, không thiếu sót cái gì hết. Mình biết bắt bốc làm những đồ ngon mình ăn, biết đi làm có tiền, thì mình phải nhớ ơn của cha mẹ mình. Tại được nhờ cha mẹ mình có cái thân mà mình mới có được cái trí huệ. Dù là trí huệ của phàm chưa có xuất tên trúng lắm, nhưng mà ít nhất là mình cũng có nhận thức được là cái nào đúng, cái nào sai, là mình đã có phước lắm rồi. Thành ra đừng bao giờ, nếu mà những chúng sinh nào mà biếu cha mẹ là kêu bằng, mình phải nhìn người đó bằng ba cái tâm đồ. Nên đồ địa ngục, ngươi khổ ngươi làm cho người xung quanh khổ. Đồ ngạ quỷ, ngươi dâm dục ngươi làm cho mọi người xung quanh đều đảo điên. Đồ súc sinh, thấy không? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngạ quỷ đó thì tối ngày để dành tiền mà không bao giờ biết cho cha mẹ, cúng dường cho mẹ rồi giúp đỡ cho những người mà thiếu phước hơn mình. Thành ra ba cái đồ, tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, là nó không biết tu, là nó không biết cái phước, nó không biết nó đang nằm trên cái thế giới phước. Thế giới phước là mình biết chuyển, mình thấy con mình có hiếu, mình thấy cha mẹ mình tốt, chứ không phải mà mình thấy mấy đứa con có hiếu, mình tưởng mình có nhìn mấy đứa con bất hiếu, mình tưởng đứa con mình cũng giống con bất hiếu, chứ không phải. Mình có phước mình phải nhận được, mình có chồng tốt, có vợ tốt mình phải nhận được, có cha mẹ tốt mình phải nhận được, có bạn bè tốt mình phải nhận được, có những nơi mà để mình lợi mình tu học, để mình học được, có những cái thiện ác mà phân biệt được, đó là cái phước của mình. Nhất là bây giờ mà cái chỗ tự do, bây giờ nha, cái thế giới này cái gì cũng có, nhưng các vị ở trong tù không có tự do thì không có cái gì hết. Mà các vị được có tự do nè, được có cái mặt mày, người nào người nấy thấy tôi có mặt sáng sáng ghê vậy đó, đẹp đẽ hơn phạm phu nhiều, đẹp đẽ hơn bằng ni nhiều. Người nào người nấy mắt còn đẹp ghê không, mặt mày đẹp ghê không, nhưng mà mình không thấy được mình có phước. Rồi có những cái gia tài mà mình không xài, mình cứ tối ngày đi tìm cách nào để cướp bóc những người khác, đó là những chúng sinh là bất nhân. Bất nhân này đó, không vô nhân tánh, vô nhân tánh là tam đồ đó, chứ không phải nói vô nhân có hai loại. Vô nhân là bậc trên, vô nhân bậc dưới đi. Vô nhân bậc trên là thánh nhân, vô nhân bậc dưới là tam đồ đó, rõ ràng ha. Thì bây giờ các vị thấy là các vị nãy mới tụng kinh, tụng vào cái đại hiếu một Kiền Liên Bồ Tát. Tất cả các vị nãy, tại sao phần đi để cho các vị tụng về cái phần của một Kiền Liên. Mình tin là một liên, thấy chưa? Chính các vị là tin là một liên, đang nói chuyện thưa thỉnh với Đức Phật đó. Nói tụng rõ ràng, bằng nơi nghe rõ ràng, bằng nơi tụng theo mà. Phải không? Rõ ràng không có thể chối được. Thành ra bây giờ đó, nếu mà bây giờ mình thấy ai tốt mình đi theo, phải không? Đức Phật tốt, một Kiền Liên đi theo. Ngài đắc đạo, ngài cứu được mẹ nằm địa ngục. Bây giờ các vị là thấy một Kiền Liên tốt, các vị phải học đi theo, phải không? Sao ngồi im vậy? Lắc đầu hay gật đầu? Gật đầu, gật mà gật nhẹ quá vậy, gật là tiện quá. Mạnh mạnh chút rồi nữa, cảm ơn. Gật đầu cũng là tiện nữa. Bây giờ đó, bắt chước một Kiền Liên thì bây giờ mấy vị sao? Tu có thần thông, bây giờ lục thông nó nằm ở đâu? Trong sáu cõi đó. Thấy chưa? Lục thông nó nằm, lục là sáu, thông là nó đi qua. Tất nhiên là vô địa ngục, không có bị cột lại, không bị đóng cửa. Vô ngạ quỷ thấy, tại sao vô mà đi ra được? Có lý do. Thì nói các vị nha, các vị đó, chỉ đi cái đầu dính đó. Vô địa ngục đó, tại vì địa ngục có đòi các vị, nó không phải là nó cho các vị tình eo đó, nó cho các vị những cái vui sướng không mà các vị nó nhốt các vị lại á. Tự nhiên mà thánh nhân á được thông là ta đi qua luôn à, tao bị nó cột lại. Còn các vị đó, các vị đó là bị nó cột, các vị vô ngạ quỷ các vị cũng bị cột nữa, cầm tiền cái lấy bỏ túi thôi, xấu xí. Giờ đưa các vị đếm tiền ngồi các vị cột tết bớt bỏ túi là biết á. Thành ra đó, khi mà mình hạ tiện cho mình á, giờ tập cái tánh khi biết tu rồi đó, có người biết xài nè, biết gì làm chứ không phải xài không thì chết ta nha. Biết gì làm là biết xài nè, thấy người trên biết kính nè, thấy người dưới biết nhường nè. Hồi đó mình chưa tu á, mình thấy em mình, thấy ai á, em mình mình dành ăn với nó nữa, nó thì dành ăn thì giống như gì, giống như súc sinh chứ gì nữa, giống hai chó mà thấy ra cái món nào ngon nó dành nhau, nó cắn nhau nó ăn, phải không? Nó cắn con kia cho chạy để nó ăn mình mà. Mà mình dành ăn rồi mình giống súc sinh, nó không nói gì nữa. Giờ nó nói vậy đó, mình nghi ngu nó nói thêm, nó chơi, nó nói bậy bạ gì đó, trúng nhắn chịu gì đó. Nó dành ăn, từ ngạ quỷ súc sinh, đúng không? Giờ gì nữa, sân thì cũng là súc sinh nữa. Thấy chưa? Tại vì cái súc sinh nó ai mà dành với nó là nó chân, sân là nó cắn, nó giết rồi nó đánh với nhau à. Đó. Là do từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh là cõi xấu. Thì bây giờ các vị phải đi thông qua. Còn nhân đó, cái này mới nguy hiểm nè. Được cái thân giả nè, Đức Phật nói là sinh lão bệnh tử bốn cái rõ ràng, cái khổ nè, tứ khổ của chúng sinh mà các vị cho đó là vui. Tới thì cái sinh ra thì cái già cái muốn cho mình còn trẻ hoài, phản với cái tự nhiên, phải không? Tô điểm đủ trò đó, nói với tụng tiệm cười, đúng không? Tất nhiên là phản với tự nhiên không được, mình đánh với tự nhiên không được. Bây giờ mình biết tu là sao? Mình không có thuận với nó mà để cho nó trôi mình đi, không phải. Mình cho 50-50, mình phải bàn giao như yêu thương. Bàn giao nha. Tôi nuôi anh á, anh phải cho tôi có đủ thời gian để còn mạnh, để tôi còn học. Còn tu mà tôi phải có thời giờ tôi đi tu nữa, tôi có thời giờ tôi suy nghĩ đó. Suy nghĩ cái chuyện phải mình làm là tu đó. Mình làm ác là mình bây giờ có một cạo đầu mặc áo vô chùa, có ai tăng bốc mình là thượng tọa hòa thượng gì đó, hay là vua đạo gì đó cũng không cần biết. Nhưng mà mình ác mình làm mà mình không phân biệt thiện ác, mà mình làm những chuyện tà bậy là mình chưa tu. Ở trong chùa 100-1000 năm mà không làm chuyện thiện, không phân biệt được thiện ác cũng được là chưa tu. Cạo đầu mặc áo có danh cho lớn mà không biết thiện ác cũng chưa tu. Biết được thiện ác mà phải chọn con đường để mình làm, chọn cho đường đúng mình làm thì mình mới là thiện nhân. Làm nhân thôi, làm đúng nhân thôi, làm quân tử thôi, của nhân thôi là đã được rồi. Thì bây giờ mấy vị muốn làm có được thông như ngày một tuần liên thì mấy vị phải phân biệt được thiện ác, phải có hiếu với cha mẹ, phải làm một cái bậc thiện nhân, phải trung nhân, phải đại nhân, rồi mới thánh nhân. Thánh nhân thì các vị là bắt đầu các vị làm những chuyện thiện không, chứ không làm chuyện ác nữa. Thì bây giờ các vị đang tập làm đại hiếu một Kiền Liên Bồ Tát, phải không? Không ngồi im chân vậy. Không lẽ bằng đi nói bằng đi nghe thôi mình sao? Hơi buồn nữa nha. Ngồi mấy chị buồn ngủ hết trơn rồi, hơi buồn nữa nha. Vậy. Tất nhiên các chị muốn làm đại hiếu, muốn theo một Kiền Liên Bồ Tát là phải làm người thiện, phải có hiếu với cha mẹ mới có thần thông. Thần thông là gì? Vậy các chị nghe nói thần thông là sao? Sao ngồi im cứ ngó mắt chớp chớp không, người ta nguy hiểm quá. Thần thông là sao? Có người đẩy cái tay gì nữa. Thần thông là sao? Thần thông là đi xong qua. Trời ơi, tao nói từ giờ nói xong nổi lại mới ngồi cười tủm tỉm, rồi cái tay còn để thì thấy rầu rĩ, không biết mình có nói có đúng hay không. Nói đại đi, không có ai nói đúng hoàn toàn đâu. Nhưng mà thần thông là gì? Là mình đi vô sáu cửa luân hồi mà mình không bị kẹt. Tất nhiên là sao? Cái túi bỏ tiền thò tay cho nó thông, nó rớt cái đất luôn, phải không? Còn lần đầu nữa thiệt không? Tôi thấy cái túi tụi con là như là cái túi tham thì không có túi, không có đáy. Mà cái túi các chị đưa ra thì không có, nó không có cái chỗ để zipper để mở ra. Cái này hơi kỳ đó nha. Tất nhiên là cái túi các chị sao nó có cái nút dài tiền bỏ kỹ quá mở không được. Mà cái túi tham sao nó không có đáy. Cái này cũng có túi nhưng mà túi nó hơi kỳ chút á. Rồi bây giờ phải làm sao? Cái gì nên nhớ nè. Các vị đều có phước hết, nhưng các vị không biết xài. Phước là các vị trở thành là cái nạn, trở thành là cái tội, trở thành là cái nghiệp xấu đáng là nghiệp tốt. Người ta nói vợ chồng không tu được, ai có vợ chồng không tu được? Tu nhân, tu đầy đủ nhân rồi mới lên thành thánh nhân được. Chứ đừng có nhảy rồi nửa chừng bỏ đạo chạy luôn. Tại vì sao? Biết tại sao không? Hồi thấy người ta lễ thiên hạ, nó thấy tức quá. Để mình vô, mình ngồi cho người ta được lễ. Rồi vô cái làm đạo. Làm tối ngày sáng đêm mà. Ở ngoài đi làm, người ta trả tiền, còn chơi ít chơi nhiều, phải không? Chạy vô trong làm không mà không có tiền. Rồi còn bị người ta sỉ giả nữa, nói làm sai, làm này kia, giận, nổi sân lên. Tâm hành đục tặc nổi lên. Rồi bây giờ nếu mình đi ra mình đường đường chánh chánh vô ngồi thọ giới rồi rồi đủ thứ, phải không? Nhưng mà giới đợt chứ không phải đi giới thọ, thành ra khi mà muốn ra đó đâu có dám đi ra đường đường chánh chánh, trốn các vị, mở cửa nửa đêm trốn ra, trốn theo ma, thấy không? Rồi cái sợ trở lại đó là thấy không dám lại gần cái chỗ mà mình đã thọ giới luôn, vậy đi chùa khác. Rồi mình tu không nổi đó, rồi cái mình nhìn thấy những người khác tu, cái mình theo mình phá người ta. À, mình lầm quỷ chùa. Tu mà không đắc đạo đó, nghe nha. Tu phải đắc đạo đó, thì thành tiên thành Phật. Tu không đắc đạo mà rớt lại đó, bên Mỹ kêu là Falling Angel. Bên Việt Nam kêu là gì? Bên Đạo Phật kêu là gì? Là quỷ chùa. Quỷ chùa phá mấy người tu, thấy chưa? Thành ra nếu mà gặp những cái bậc mà cao tăng đắc đạo thì mấy vị phá được, mấy vị bị kéo vô cạo đầu lại, thấy không? Chứ tổ cạo đầu mấy quỷ chùa lửng, cạo rồi, Thành ra giờ đã thông được là những cái chùa này đã bị thua rồi. Thành ra khi mà gặp những người tu dởm á, tu giả đó, thì mấy chị quỷ chùa phá được. Nhưng mà gặp những người tu thiệt là kéo quỷ chùa vô cột tay cạo đầu luôn. Cho nó cái bắt nó ngồi nó tu, nó ngồi đêm xe nó tu thì nó phải bị đắc đạo thôi à. Phải không? Thành ra khi mà nó không thông, mình phải cho nó thông. Cũng như các vị giờ không thông, thế giới này các vị phải tu làm sao cho thông, để làm được nhân, để mới có phước. Các vị đang có phước, một ngày mình mở mắt ra, mình thấy ánh mặt trời là mình phải nói là cảm ơn trời, cảm ơn Phật, cảm ơn Chúa đã cho mình một ngày thật là đẹp. Mình có đủ không khí, mình có hơi thở đầy đủ, mình nhìn thấy mọi cái vật đều đẹp đẽ. Có nhiều người con mắt không được trung thực, nó còn bị loạn thị, rồi nhiều khi nó viễn thị, nhiều khi nó đuôi vớt nữa, nó mờ vớt. Bây giờ mình đang còn mạnh, mắt đang sáng, lỗ tai đang thính, tất cả cái gì mình cũng đều có, cái xúc mình phiêu cảm được. Nhưng mà mình xài đúng thì nó là cái phước. Mình không hiểu biết được, mà cái xúc này mình đi tìm những cái nhạy cảm cao hơn để mình hưởng thụ thì nó là cái ác. Mình bất chấp thủ đoạn là mình trở thành là một cái chúng sinh đạo rất ác, sẽ đi trên con đường xuống làm địa ngục. Mình đi vô địa ngục mình cứu hòa thượng đề, phải không? Một Kiền Liên mà đâu có vô địa ngục bị nhốt chỗ nè. Nếu vô được mà bị nhốt chỗ là đi lạc rồi, lạc quá xa rồi, phải không? Bây giờ mình suy nghĩ là mình ngó, mình phải là vô địa ngục mà thực sự mình vô trong địa ngục mà mình bị vô mà có xích có xiềng đây. Ở mình có xích có xiềng là xích xiềng là gì? Là tình eo đó. Thấy không? Rồi thương yêu, rồi chiếu mến, rồi những cái vật mà mình ưa thích mà. Bây giờ nói đấy, cái chạy giặt đi. Hay là lửa cháy đến là biết người nào là có ái gì mà. Người mà khôn quá, sách đích chạy à. Phải không? Chạy mình để mình bảo vệ cái đích của mình. Mình để cho cháy cái đích sao? Phải không? Cháy đầu mình sao? Còn người mà tham, người mà ái đó, ui nó cứ ôm đồ đi vô kiếm đồ này, bị nhốt trong cháy luôn, có đúng không? Nên đang người mà tự nhiên con thấy các vị thấy mà chạy mà cái lửa không có cháy đích là biết người đó không có ái, đúng không? Còn người mà tự nhiên chạy mà thấy cái đích cháy rồi, cái đầu cháy rồi, cái mình cháy là biết là người đó ái dữ lắm, tại vì của tiết của á. Nhưng mà dòng họ tiết á chết nhiều lắm đó nha. Thì bây giờ đó Phượng Ni chỉ có nói có một điều, ở thế giới này ngay bây giờ thiên tai rất nhiều, gió cuốn rất là nhanh, thành ra một cái chớp mắt là các vị đã mất hết. Thành ra còn cái thân lợi, giờ nào các vị phải suy nghĩ làm những chuyện lành, tất cả chuyện lành thì phải làm, dù nhỏ đến đâu cũng làm, chuyện ác dù có nhỏ đến đâu cũng không làm, mới có thể là nằm một trong cái chỗ là thiện nhân được. Bây giờ muốn như vậy thì các vị chưa có thọ giới để mà sống trong thế giới bình an, thế giới an lành của Đức Phật, thì các vị nên thọ cái giới mà tam quy và ngũ giới để biết là cái gốc của mình nè. Cái ý ma nó không chuyển mà được nè, mình phải nhận phận nhân diện được là mình có 5 cái. Đừng nói tới 6 nó hơi nhiều, phải không? Cái 5 hiện tại trong thân các vị luôn. Mắt, có ai không có con mắt không? Ai không có con mắt đưa tay lên. Vậy là các vị có mắt phải không? Cảm ơn. Có ai không có lỗ tai không? Rồi bà kêu là hết rồi, bà mới quẹt tóc tưởng là bà không có lỗ tai. Lại đi một lần nữa. Khổ ghê. Tất nhiên là có lỗ tai, ai cũng có lỗ tai hết phải không? Cảm ơn. Có gì nào không có lỗ mũi không? Vị nào mà tự nhiên đưa tay lên cái chùi lỗ mũi, tôi tưởng đâu đưa tay lên không có lỗ mũi á. Tất nhiên là có lỗ mũi phải không? Cảm ơn luôn. Có ai không có cái lưỡi không? Không có lưỡi mới lạ, cái lộn thấy mồ. Dùng cái lưỡi đá qua đá lợi, hú tu hú mà sao không có lưỡi được. Tất nhiên là có lưỡi phải không? Có lưỡi mà xài không đúng thì dễ sợ, mà xài có đúng thì cảm ơn phải không? Có ai không có thân không? Không có thân thì mới là bất hiếu cha mẹ. Bây giờ ai cũng có thân. Có ai không có thân đưa tay lên. rồi làm hết hồn coi kìa. Mới dụi mắt tôi tưởng là đưa tay ra nó muốn thân. Sao mấy chị này dễ thương quá à. Là tôi giật mình hoài, chắc mai mốt tôi không có trốn ở đâu nữa. Thôi bây giờ rồi, tất nhiên là ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thân. Nè, rõ ràng lắm rồi đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rõ ràng không? Có năm cái này rồi mà không thọ tam quy ngũ giới, cái năm là cái gốc rồi. Thấy không? Tất nhiên là các vị đã có rồi. Có rồi thì bây giờ các vị phải làm sao? Phải chuyển đó. Bắt cái mắt tai mũi lưỡi thân này nó phải tu để nó đi cũng được đúng. Chứ nếu không các vị không tu đó, tam quy ngũ giới mà bất trì là không có thọ đó. Nhân thiên vô lộ. Chứ nhiên cõi trời là cõi bên Mỹ này tự do nè. Cõi nhân làm được nhân thôi, cũng không có các vị nữa. Kiếp sau không có mà. Nên cho vị nào mà có tam quy ngũ giới rồi là chắc nên các vị nên thi hành, nên tu chứ không phải là tu nói, không phải là tu hút nha. Thành ra các vị cũng cần phải làm cho nó đúng, tu hành, hành những chuyện lành, bỏ những chuyện dữ, đó là tu. Còn nếu tốt hơn nữa thì phải tu tu thân thì tu sâu hơn chút nữa, thì phải liên lạc thiền viện để mà tu sâu hơn vậy thôi. Thôi thì thời giờ có giới hạn, Bần Ni cũng vừa đúng cái thời gian để mà làm những chuyện phải làm. Bây giờ xin nhường lại cho phần MC tiếp nối theo chương trình. À, xin mời các vị. Có bông hồng không?
Bông hồng cài áo.
Tưởng đâu quên. Rồi bây giờ thì mời các vị
gắn bông hồng.
Bây giờ xin nói nha, trước khi ai là cái người đầu? Con. Rồi bây giờ xin bạn nghe nhường lại cho thiền sĩ Thích Trần Đăng và thiền sĩ Thích Tịnh Diệu và thiền sĩ Thích Tịnh Thánh điều khiển chương trình. Nam mô Đại Hiếu Mục Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Các vị nào có hỏi cái gì nữa không? Không có phải không? Nghe hết rồi để xin báo ra cho các vị. Người nào còn đủ cha mẹ thì nhận một cái bông hồng màu đỏ. Người nào mà mất một người cha hoặc một người mẹ còn là một thôi thì bông hồng. Người nào mà vị nào mà thấy buồn nhất là còn màu trắng là không còn cha mẹ rồi, là bông màu trắng. Rồi bà xin nhường lại cho ba vị này điều khiển chương trình tiếp. Bây giờ xin mời vị nào cầm lông hồng để đi vòng vòng. Có Tịnh Liên nữa phải không? Tịnh Liên Hải đâu? Không biết ai ai con nhớ cái chuyện đó sao? Đúng rồi,
Tịnh Chủ.
Tại nghe con đọc đi. Không thì con đọc đi. Thì con đọc đi rồi rồi nó không hồng luôn. Đúng rồi, được rồi. Có cái nào trước không được không?
Rồi.
Thôi lấy cái dây kia đâu rồi. Này cái sức tổ. Tại vì nói đi nó hấp ly rồi. Rồi. Rồi hãy đi đập rồi.
Ủa Tịnh Liên đi đâu rồi?
Một cái dây như cái dây nó mình nếu mà nói được mấy gì đi qua chút chút lên. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép được đứng tại vì không có chỗ để mà ngồi xuống. Chúng ta là con muốn ngồi xuống để trình bày những lời của sư tổ. Hôm nay con thiền sĩ Thích Chân Đăng xin được một bạch đôi lời thay mặt chúng sanh, chúng đệ tử thành kính tri ân sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng với pháp hiệu Kim Cang Viên Giác. Vì đạo sư đã một đời tận tụy hy sinh cho chúng đệ tử đạo tràng Quán Thế Âm thiền viện và cũng là tổ thứ 98 dòng thiền Pháp Nhãn, cũng là truyền thừa của dòng thiền Lâm Tế, kính mong chư thiện chí thức hiện diện hoan hỷ tri ân công tận rộng rãi của tổ qua hàng năm tháng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đời đang đắm chìm trong bể khổ, người muốn cứu đời phải chấp nhận sứ mệnh khó khăn với một bi nguyện thiết tha bằng cả hồn lực bất khả tư nghị như núi Tu Di và một lòng từ bi vô bờ bến như sông biển. Chỉ có hành trạng và ý chí bao la của đại hùng đại lực và đại từ bi mới có thể vào trong biển lửa cứu chúng sanh đang lầm than trong biên đảo. Chỉ có sự hy sinh vô bờ bến của một vị đại sĩ mới có thể kết nối ngọn đèn trí tuệ để bảo vệ thành trì chánh pháp ở bao dân bảo. Chúng con xin vô vàn tri ân duyên phúc được sư tổ Kim Cang Viên Giác cận kề khuyên bảo trong khung cảnh thanh tịnh của đạo tràng. Dầu ban nắng mưa trầm luân đang phủ trùm nhân thế, đôi tay của sư tổ tựa như loạn báo che chở hiểm nguy hoạn nạn. Lời dạy khuyên của người khi cương quyết lúc nhu hòa thanh thản đầy chân ngữ khiến chúng con không thể không nương theo để hướng về ngọn đèo ngọn đèn chánh đạo những cách thói quen phàm tục. Chúng con đã thấy được gì và học được điều gì cùng với vị đạo sư về phép thế gian và xuất thế gian? Sư tổ luôn dạy dỗ rằng Phật pháp không rời thế gian pháp. Một con người giải thoát là một thiện nhân, một đại trưởng phu và cao cả hơn nữa là một vị đại sĩ Bồ Tát. Hành giả đó phải hoàn tất các chức năng nhân, lợi, nghĩa, trí, tín thì mới đáng là một thiện nhân. Phải đầy đủ bi, trí, dũng mới là một trưởng phu. Từ đó trao dồi tu tập trí huệ và thiền định để vượt khỏi luân hồi trở thành một đại trưởng phu. Phải đầy đủ đại hùng, đại lực, đại từ bi mới là một vị đại sĩ Bồ Tát. Đại từ bi là nói tắt cho đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả, tức là tứ vô lượng tâm. Mê lầm truyền miên nhiều ức kiếp, nhưng nếu có cơ duyên gặp minh sư thì giác ngộ chỉ trong một sát na. Với các đệ tử chưa xong pháp thế gian, sư tổ không thể cho xuất gia, vì xuất gia chỉ đúng cho người nào đã viên mãn pháp thế gian. Ngài luôn cương trực và bất di dịch trong quyết định vì Ngài thấy được quá khứ và cả tương lai. Chúng con đã thấy được điều gì và học được điều gì với vị đạo sư đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng đệ tử? Chúng con học được ở sư tổ Kim Cang Viên Giác một hành trạng bình thường và một nhân cách phi thường. Chúng con học về sự dấn thân và hy sinh tối thượng của đặc tính từ bi, vì từ bi chính là dấu ấn của trí tuệ, như chân ngữ là dấu ấn của một vị đại Bồ Tát. Một người không thể tự nhận mình có trí tuệ nếu người đó không có từ bi. Từ bi là phương tiện mà cũng là cứu cánh của trí tuệ. Như vậy, từ bi, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát cùng hàm chứa trong sự tròn đầy của tánh giác thiền vi, tức là viên giác. Tánh giác tròn đầy viên mãn ấy trong pháp thân cũng thường hằng và bất hoại, tự như kim cương. Chúng con đã thấy được điều gì và học được điều gì cùng với vị đạo sư đã cướp từ bao nhiêu danh lợi của thế gian. Sư Tổ luôn khẳng định và lưu truyền rằng con đường hy sinh của Ngài tuyệt đối không qua mọi hình thức danh lợi. Vì danh lợi thế gian là mầm mống của phiền não và đau khổ. Con đường chân chính của dòng thiền Pháp Nhãn duy nhất và tuyệt đối là giá trị cao cả nhất mà không danh lợi nào thay thế được, chính là sự giải thoát. Mọi sự ham muốn, ước ao, khao khát nào ngoài giải thoát đều chỉ là ma lực của trần gian. Sự hy sinh vô giá của chư Phật và chư Bồ Tát đều phải nên đáp ứng lại bằng giải thoát và lưu truyền đạo pháp, gọi là báo Phật ân. Chúng con đã thấy được điều gì và học được điều gì cùng với vị đạo sư về thanh nguyên và giới lực. Sư Tổ luôn dạy dỗ rằng ý chí giải thoát chỉ đạt được khi song hành cùng với lời thay nguyện. Nương theo gương Phật, chúng đệ tử phải xả phú cầu bằng, tự mình lột xác, từ bỏ một kiếp sống cũ lỗi lầm, chọn một cuộc đời mới thuần túy trong đạo hành. Các Phật tử họ trì giới Bồ Tát tại gia và sống tròn phẩm hạnh, tuy nhiên đầy đủ sẽ thọ trì các giới khác để dọn mình cho các quả vị xuất gia. Thanh quy là luật lệ để giữ gìn sự thanh tịnh tu tập của đạo tràng cho có thứ tự lề lối. Các đệ tử cần phải quý trọng năng lưu thanh quy và giới luật, đi giữ gìn trọng con mắt của chính mình để không bị ô uế bởi các bụi của trần xa. Chúng con đã thấy được điều gì và học được điều gì của quý vị đạo sư về pháp môn tu tập. Sư Tổ luôn dạy dỗ bằng chân ngữ rằng đạo Phật là đạo thực hành chứ không phải lý thuyết suông. Đạo Phật trải qua nhiều năm tháng theo những tiến triển của nhân loại và văn minh, nên cũng có những đổi thay trong các phương tiện thiện xảo của các vị tổ. Theo dòng năm tháng, các vị tổ đã dùng pháp môn thiền định để trực chỉ chân tâm tu hành, gọi là đúng, để mau đến giải thoát, thay vì những pháp môn kéo dài nhiều kiếp nhiều năm. Vì không dùng các danh từ Phật học phức tạp đòi hỏi trình độ vốn đã không bằng đều cho chúng sanh, các tổ dạy bằng chân ngữ. Tuy không nhất thiết rập theo lời dạy trong kinh điển quá khứ, nhưng ý nghĩa tối thắng vẫn sâu nằm mà không hề vượt ra ngoài các phạm trù kinh điển. Người tu nghe và hiểu để tư duy và thực hành trực chỉ giác ngộ, gọi là văn tư tu. Khi có vị minh sư dẫn đường chỉ dạy, các đệ tử vượt qua lý nghi, mạnh dạn tu hành, trọn thành Phật đạo. Chúng con đã thấy được điều gì và học được điều gì qua lời dạy bình thường tâm thị đạo. Sư Tổ bằng chân ngữ dạy rằng chúng ta phải đi đến tận, rồi không chấp cái tận đó mà phải thấy được cái vô tận. Đây là nghĩa tốn thắng của một bậc đại sĩ ra vào sanh tử đối diện cả niết bàn và luân hồi mà lòng vẫn luôn an nhiên tự tại. Cuộc đời của Ngài như ánh sáng mang chiếu rọi vào bóng tối. Ánh sáng ấy tỏ vào bóng tối mà không hề bị ô nhiễm bởi bóng tối. Ngày xưa trong hình ảnh thiếu thời son trẻ, Ngài có thể nhún chân nhảy lên nóc nhà. Ngày nay sau hơn 6 lần bị chúng sanh hãm hại đầu độc trong thân xác người nữ, Ngài cũng hiên ngang để chọn con đường đạo pháp phục hành đại nguyện và hoài bão của chư Phật. Một đời tu hành thanh liêm rộng mở nhưng cương trực, Sư Tổ cũng an nhiên với nếp sống giản dị trong thiên chức độ sanh, với ý nghĩa và hùng lực của một bậc đại sĩ. Chúng con đã thấy được điều gì và học được điều gì nơi Sư Tổ về hạnh từ bi. Sư Tổ dạy dỗ qua từng lời nói và hạnh nguyện rằng từ bi không phải chỉ đơn giản có sự xót thương và chia sẻ khổ đau với kẻ khác, cho dù có cả đi kèm với bố thí. Từ bi trong đạo Phật cao cả vô cùng và đầy tính tích cực, mãnh liệt hơn những gì ta hiểu một cách thông thường. Từ bi là một sức mạnh thiêng liêng siêu việt đưa đến trí tuệ. Nhưng trí tuệ là gì? Trí tuệ là một khí cụ toàn năng giúp ta xóa bỏ vô minh, xóa bỏ vô minh tức là đạt được giác ngộ, đạt được giác ngộ tức là thành Phật. Có thể nói từ bi chính là sự giác ngộ vậy. Chỉ có đóng giác ngộ mới được bà đạt được từ bi viên mãn. Như vậy phải chăng bằng cách đo lường lòng từ bi mà ta có thể xác định đẳng cấp trí huệ của một vị Bồ Tát? Và hai điểm hội ngộ tối thượng của Phật tánh phải chăng từ bi và trí tuệ tuy hai khía cạnh khác nhau nhưng mà là một? Từ bi trong Phật giáo là khả năng nhận thức rằng mọi sinh linh có giác cảm, từ con người cho đến các sinh vật khác đều phải gánh chịu khổ đau. Chỉ khi nào tất cả các sinh linh ấy chưa được giác ngộ và giải thoát thì từ bi chính là ước vọng mãnh liệt thúc đẩy ta phải giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh ra khỏi khổ đau, trong đó có cả chúng ta. Đối với các trường phái Phật giáo Nam Tông, từ bi được chứng thực qua một người biết giữ gìn giới luật, biết trao dồi một tâm thức tích cực bằng bốn phẩm trường. Bốn phẩm trường ấy là từ vô lượng, tâm lành hướng về mọi chúng sanh; bi vô lượng, xót thương và cứu giúp tất cả chúng sanh; hỷ vô lượng, tâm thức vui mừng và hân hoan khi nhìn thấy những điều lành của chúng sanh; xả vô lượng, buông thả tất cả những gì của chính ta cho chúng sanh. Được như vậy là sẽ đủ để đảm bảo hành giả là một người con Phật, là một đệ tử đích thực của Phật. Trong khi đó, các trường phái Đại Thừa lại cho ta thêm một cái nhìn đứng đắn sâu xa để giải thích thế nào là lòng từ bi. Nếu có một người cầm gậy đánh ta không kết tội chiếc gậy đã làm cho ta phải đau đớn, ta cũng không kết tội kẻ đã cầm gậy đánh ta. Mà ta phải hiểu rằng chính sự nóng giận đang chi phối, thúc đẩy và hành hạ người đang cầm gậy đánh ta. Do chính kiến, tức sự hiểu biết chân chánh, lòng từ bi mà ta có thể biết rằng chính sự nóng giận đang giày vò người cầm gậy, mà ta có thể phát lộ cả lòng từ bi đối với họ. Chính hận thù và giận dữ đang tàn phá họ và làm cho họ khổ đau, lòng từ bi biến thành hành động cho vui cứu khổ, còn gọi là lục độ ba la mật của Bồ Tát hạnh. Ta giúp họ trút bỏ sự giận dữ và hận thù trong lòng họ, dầu cho có mang đến những nguy hiểm cho cả đến bản thân của ta. Đấy là một cái nhìn đứng đắn của một người con Phật. Từ bi như thế không phải chỉ đơn giản là một cái tình cảm xót thương. Như vậy, nhờ chứng kiến mà ta có được từ bi, hay nói một cách khác, nhờ trí tuệ mà ta có được từ bi, và ngược lại, cũng do từ bi mà trí tuệ của ta được viên mãn. Từ bi trong Đại Thừa là thái độ và cái nhìn xuyên thấu qua lăng kính trí tuệ của Bồ Tát hạnh, mang phẩm tính cao cả của người Bồ Tát. Từ bi là trọng tâm của giác ngộ. Từ bi được tượng trưng bởi Phật A Di Đà, bởi Bồ Tát Quán Thế Âm. Từ bi chẳng những là thức ăn nuôi dưỡng người Bồ Tát mà còn là sự biểu lộ của Phật tánh, của giác ngộ. Đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả là bốn liều thuốc hóa giải chống lại những thái độ sai lầm. Đại từ đối nghịch với thái độ sống chết mặc bay, đại bi được nói nghịch với thái độ mặc kệ họ cái đau khổ chẳng dính líu gì đến ta. Đại hỷ đối nghịch với thái độ thích thú với kẻ khác giới thiệu sự đau khổ đáng đời cho họ. Đại xả đem đến cho ta những xúc cảm trong sáng và bình đẳng. Đối nghịch với thái độ, cái này của ta, của gia đình ta, của bạn bè ta, không tội gì mà buông xả cho người dân nước bạn. Chúng con đã thấy được điều gì và học được điều gì nơi sư tổ về hành nhẫn nhục và lòng hiếu đạo? Các Phật thoại tôn giả của Trường Thiên là đệ tử của Đức Phật, có quyền pháp vô biên với lòng hiếu thảo.
Chưa đọc là đọc cái này xong rồi đứng ra mẹ.
Tôn giả một Thiền Liên dùng tuệ nhãn quan sát thấy mẹ mình là bà thanh đời đang chịu cảnh tội đồ, đang bị treo ngược trong một a tỳ do kết quả của thói tham lam và ác. Dấu trá từ thở sinh thời mẹ đã ghi lên. Đức Phật cảm động trước tấm lòng hiếu nghĩa đã chỉ dạy cho tôn giả Mục Kiền Liên. Nhằm vào ngày rằm tháng 7, lúc chư Phật hoan nghỉ, chư Tăng tự tứ hãy sửa soạn lễ vật cúng dường. Thỉnh cầu chư Tăng đồng thành tâm chú nguyện, nhờ đó mẹ ông mới được cứu vớt ra khỏi cảnh độ đầy. Xin lỗi, trong hoàn cảnh tương tự, cũng phải chịu những cảnh vốn đau lòng. Khi người đời luôn tìm cách lôi cuốn người mẹ của mình nhiều lần vào bao cảnh oái âm, nghiệt ngã, nhằm làm động tâm để Ngài bị thối chí. Nhưng sư tổ vẫn ngạc lệ cắn răng giữ tròn vẹn con đường bất kỳ mọi thử thách. Đây chính là bài học nhẫn nhục và lòng hiếu đạo của một vị đại sĩ. Dù bất kỳ trong nghịch cảnh nào, như vậy, nhân lễ Vu Lan, chúng ta cùng thỉnh cầu quý chư Tăng Ni, chư Bồ Tát đồng thành tâm chú nguyện cho các bậc sinh thần được siêu thoát cảnh tội đồ do bao nghiệp chướng. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy, đệ tử chúng con có thể phát nguyện điều gì với tấm gương hy sinh của sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng phát hiện Thiên Can Viên Giác? Chúng con nguyện tinh tấn, chúng con nguyện theo gương đại từ đại bi của Ngài để cùng theo con đường Ngài vạch sẵn phá lưới của mình, cùng tu cùng hành trọn thành chánh quả, và cùng muốn tiếp ngọn lửa trí huệ lưu truyền những lời dạy vàng ngọc mà sư tổ đã tặng tụy ân cần nhắn nhủ qua năm tháng. Đây chính là tâm nguyện báo Phật ân mà sư tổ truyền trao vị thác cho chúng con để nối tiếp đến vô tận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ừ,
vì cho càng rộng pháo tay gì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Chúng Mục Kiều Liên Bồ Tát. Con thiền sĩ Thích Nữ Tịnh Thắng kính lãnh lễ sư tổ Thiên Can Viên Giác. Con kính lãnh lễ thầy Đại sư Pháp Vân và những vị sư cô, và con cũng kính lễ quý thiền sĩ Bồ Tát tại gia và tất cả quý bạn hữu cho đến dự buổi lễ hôm nay. Con xin đọc ý nghĩa lễ Vu Lan. Thì theo pháp thoại, tôn giả Mục Kiền Liên là một đệ tử xuất chúng của Đức Phật. Ngài có quyền pháp vô biên với lòng hiếu thảo vô vàn của một người con đối với cha mẹ. Dùng tuệ nhãn quan sát khắp bốn phương tám hướng, tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình là bà Thanh Đề đang chịu cảnh tội đồ bị trao ngược trong ngục A Tỳ, thân thể gầy héo, xanh xao, khổ đau khôn xiết do kết quả của thói tham lam độc ác, sự dối trá từ thuở sinh thời mẹ đã gây nên. Một lòng hiếu thảo xót thương, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đến tận địa ngục mang cơm dâng lên mẹ, nhưng do nghiệp quá lớn nên bát cơm khi bà Thanh Đề cầm trên tay bỗng hóa thành than đỏ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ngài rất đau lòng, về bắt lại với Phật mong Đức Phật cứu vớt đến để hương linh mẹ mình để siêu thoát. Cảm động trước tấm lòng hiếu nghĩa của tôn giả Mục Kiền Liên, Đức Phật đã chỉ cách để Ngài có thể cứu vớt được mẹ ra khỏi cảnh đọa đày. Đức Phật dạy, ông tuy quyền phép vô biên, lại hiếu thảo với người, tấm lòng của ông làm cảm động cả trời đất. Nhưng tội ác của mẹ ông quá nặng, một mình ông dù có dùng thần thông phép lạ của hàng thiên thần địa kỳ cũng không thể cứu được mẹ. Duy chỉ nhờ thần lực của chúng tăng, sau 3 tháng an cư kiết hạ, tinh tấn tu hành thanh tịnh, tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hóa được nghiệp lực, mẹ ông mới thoát được cảnh khổ. Đến ngày rằm tháng 7, chư Phật hoan hỷ, chư Tăng tịnh tứ, hãy sửa soạn lễ vật cúng dường, thành tâm thỉnh cầu chư Phật chú nguyện, thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được. Theo lời Phật dạy, nhằm ngày rằm tháng 7, tôn giả một kiền liên lập bồ Vu Lan, tích chậu đựng đồ lễ cúng dường, thỉnh mời chư Tăng đến chú nguyện. Nhờ đó bà Thánh Đề mới được siêu thoát. Các vô lương khác cũng nhờ phúc lành của chư Tăng mà được siêu thoát. Nói gương yếu đệ của tôn giả một kiền liên, hàng năm khi đến ngày rằm tháng 7, các tín đồ Phật tử khắp nơi lại tưng bừng tổ chức ngày lễ Vu Lan, với thành tâm cầu cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình được thoát khỏi tội đồ. Từ đó trong Phật giáo truyền lại một pháp thức cứu độ cho các bậc tiền nhân quá đáng, siêu thoát về cảnh giới an lành để thực hiện trong ngày Vu Lan tịnh tứ. Vào những ngày này, dù bạn là ai, ở đâu, cũng ước muốn được đến chùa để tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, thắp một nén hương, lòng cầu nguyện cho cha mẹ hoặc đời này hay nhiều đời được siêu thoát. Còn người đang hiện hữu nhờ công đức này mà an lành hạnh phúc trong cuộc sống nhân sinh. Mùa Vu Lan trở thành truyền thống báo hiếu. Một nét đẹp trong ngày lễ Vu Lan là dịp bông hồng cài áo. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, ai còn cha mẹ sẽ sung sướng được cài lên ngực áo một đóa bông hồng. Ai mất mẹ lại buồn tuổi cài lên ngực đóa hồng trắng buồn thương. Mỗi người con lúc này đang dâng lên một tình cảm biết ơn mẹ cha sâu lắng. Và mỗi người tâm niệm sẽ sống hết lòng với bổn phận làm con hiếu của mình. Ngày lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu chúng ta nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên, uống nước nhớ mùa. Với mỗi Phật tử chúng ta, lễ Vu Lan mở ra cả một mùa báo ơn, báo hiếu. Khái niệm tứ ơn trong Phật giáo là ơn cha mẹ là ơn sinh thành dưỡng dục, ơn thầy sư là ơn dạy dỗ những kiến thức, những điều hay lẽ phải, ơn quốc gia xã hội là ơn đảm bảo giữ gìn môi trường sống trong hòa bình ổn định, ơn chúng sinh là ơn những người đã cung cấp ta thức ăn vật chất để chúng ta tồn tại phát triển. Vì nhìn sâu rộng bằng trí huệ mà thấy rằng hết thảy mọi chúng sinh đều có mối quan hệ với nhau. Báo hiếu đối với cha mẹ không chỉ ở kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Bởi Phật giáo luôn nhìn nhận con người trong mối tương quan nhân quả trong vòng nghiệp báo luân hồi. Lễ Vu Lan còn là lễ cầu siêu cho các cô hồn, u hồn của người khi tại thế đã thất cơ lỡ vận, phiêu bạc, vơ vơ, không nơi nương tựa và chịu nhiều oan trái trong xã hội. Lễ Vu Lan cũng là dịp các chim muông và thú vật được phóng sinh, như là một hành động mang tính biểu tượng của sự giải thoát, của sự trả tự do cho những người đang bị giam cầm, bị bỏ tù, bị tra tấn trái với ý muốn của họ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Như Lai, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Dạ, dạ, sau đây con xin giới thiệu thiền sĩ Thích Ngữ Tịnh Diệu có một bài thơ nói về cha mẹ rất là đẹp và dễ thương.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin được đọc. Mỗi năm đến rằm tháng 7, mùa Vu Lan là người con Phật cũng chẳng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Nỗi niềm tiếc tha mùa báo hiếu trọng ơn trong ngày đại lễ Vu Lan. Xin cùng cài lên những đóa hoa hồng trong niềm thương quý mẹ. Mẹ ơi, đây một bó hồng, con dâng lên mẹ khi con xin rằng ghi lên sức đủ năm căn. Khi con trở gió đưa mình không vui, ghi ân những ngọt những buồn, nhìn cho con để con tươi tự hồng. Quảng chi tháng hạ ngày đông, thương con mẹ biết bao công vun bồi. Lớn khôn con đã nên người, mong manh mẹ nắng cuối trời hoài mong. Cầu xin mẹ khỏe vui luôn, cho con muôn một ký ơn bảo đền. Yêu thương săn sóc mẹ hiền, mong cao tuổi hạt mong em mùa cười. Con cầu xin lượng đất trời ban ơn cho mẹ như lời con mong. Lòng con một đóa hoa hồng, xin dâng lên mẹ nhớ công xin thành nam mô bổn sư ca mâu ni Phật.
A Di Đà Phật, mình nên nhắc nhở lại nha. Có một số người đã nghe rồi. Có một số người đã phóng sinh. Các vị đừng có thấy ít chim. Những con chim mà chúng ta số ít, nhưng mà thường thường kiếp chim đó tới cả ngàn kiếp rồi, cả mấy ngàn kiếp trong cấp kiếp chim rồi, chim mình đó. Thành ra tăng ni đây sẽ tụng để biến pháp giới ra nhiều kiếp để mà độ những con chim đó. Tại vì chúng ta ở California không có cho mình mua chim nhiều. Tại nếu mình mua đó, nó sợ là chết rồi gây ra là bird flu, sẽ gây cho con loài người là bị nguy hiểm hơn. Tuy nhiên một con chim đó mình có thể tụng biến pháp giới chim đó thì nó ra, nó sẽ được giải thoát nhiều kiếp của nó. Thì nó cũng đồng với nhau như vậy chứ không có khác. Các chị hiểu không? Tại vì chúng ta kêu là bốn con giống như là thị nguyện trên là cái đất nước lửa gió của chúng sinh, là sinh lão bệnh tử của chúng sinh. Thì Bận Ni sẽ cùng với Tăng Ni đây mà biến pháp giới của chim nó ra nhiều kiếp để mà nó được giải thoát nhanh hơn. Ví dụ đáng gì nó bị mình có thể mình phóng ra là 100 con chim, 500 con chim thì một con chim nó có thể là nó sẽ mang kiếp tới cả mấy ngàn kiếp luôn đó. Tại vì các vị nên nhớ là dục chúng ta nhiều, chúng ta bị sinh vào kiếp chim đó. Thành ra mình phóng chim rồi thì mình nên nhớ là mình tập mình bỏ bớt cái dục của chúng sinh. Tất nhiên là cái dâm dục đó. Nhưng mà nếu mà lỡ bị dục thì chúng ta nên chọn là tránh dục, tất nhiên là một vợ một chồng. Còn nhiều người, nhiều vị mà đã lỡ mà thay vợ đổi chồng á, thì xưa kia mình không biết thì mình không có, coi như là tội mà có ít thôi. Thì chúng ta sám hối không làm nữa, thì không có thay vợ đổi chồng nữa, thì chúng ta sẽ từ đó giống như tội mòn như đá mài dao vậy đó. Thì chúng ta sám hối sẽ hết. Thì các vị nên nhớ là phải giữ hứa là không có phạm nữa. Thì các vị phải nhớ là nếu mà được họ tâm quy ngũ giới thì các vị sẽ được cái phước lợi lớn hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.